Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio lúc 5 giờ 30 chiều giờ Washington, tức 4 giờ 30 sáng Chủ nhật, ngày 30 tháng 4 năm 2017 ở Việt Nam. Mời quý vị theo dõi tường trình về cú sốc TPP của Việt Nam nhưng đánh dấu 100 ngày đầu nhiệm kỳ tổng thống của ông Donald Trump. Kế đến là các bài phóng sự đặc biệt nhưng đánh dấu ngày 30 tháng 4. Sau đó Linda sẽ gửi đến quý vị một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ. Bây giờ, mời quý vị cùng theo dõi.
Hành động nặng tay đầu tiên của tân Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump ảnh hưởng đến Việt Nam ngay trong ngày đầu nhậm chức là thẳng tay loại bỏ TPP, Hiệp định Đối tác Thương mại Xuyên Thái Bình Dương. Dù đã lường trước và thậm chí Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc còn có động thái đánh tiếng trong cuộc phỏng vấn với Bloomberg Television ngày 13 tháng 1 rằng ông hy vọng Washington sẽ tái cân nhắc quyết định vì TPP có thể mang lại lợi ích cho nước Mỹ. Nhưng khi TPP bị chính thức bãi bỏ, Việt Nam cũng như các nước thành viên TPP đều không giấu nổi thất vọng, lúng túng và lo lắng. Một trong những chuyên gia kinh tế hàng đầu của Việt Nam, tiến sĩ Lê Đăng Doanh, trong cuộc phỏng vấn với VOA sau khi ông Trump đắc cử và tuyên bố sẽ bãi bỏ TPP, thừa nhận có một khoảng trống đáng lo ngại mà Hoa Kỳ để lại khi TPP mất đi.
Hoa Kỳ để lại một cái khoảng trống đối với TPP và cái khoảng trống đó chưa có ai kịp thời là chám vào thì Trung Quốc sẽ sẵn sàng dùng tất cả các cái là tiềm lực và các cái khả năng của mình để làm cái việc đó. Và đấy là một cái thách thức rất lớn đối với lại Việt Nam. Vì Việt Nam hiện nay đã nhập siêu rất lớn từ Trung Quốc.
Trong hiệp định đã được bàn thảo trong 6 năm của 12 quốc gia, Việt Nam được cho là nước sẽ hưởng lợi nhiều nhất nếu TPP được thông qua. Nếu thỏa thuận này được thông qua, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam có thể đạt đến 8% một năm vào năm 2030. Năm ngoái, tốc độ tăng trưởng của Việt Nam chỉ đạt 6,21%, thấp hơn so với chỉ tiêu đặt ra là 6,7%. Nhưng một yếu tố quan trọng hơn, theo thống kê do Bộ Công Thương Việt Nam công bố cho thấy, trong năm 2016, Trung Quốc vẫn tiếp tục là thị trường mà Việt Nam nhập siêu lớn nhất, lên tới 28 tỷ đô la. Bà Phạm Chi Lan, nguyên thành viên ban nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam, nói với VOA vào lúc TPP sắp phá sản.
Thì nói chung Việt Nam sẽ vẫn phải tìm mọi cách thôi để phát triển các quan hệ khác và không để cho việc thiếu vắng TPP làm cho ảnh hưởng của Trung Quốc ở Việt Nam tăng lên.
Kế hoạch B cho trường hợp TPP bị gạt bỏ hiện đang được Việt Nam ra sức thực hiện. Trong đó phải kể đến nỗ lực thiết lập các thỏa thuận song phương hoặc các thỏa thuận nhóm nhỏ với các quốc gia láng giềng hoặc các nước châu Mỹ Latin, hoặc thậm chí giữ cho TPP tiếp tục sống ngay cả khi không có Mỹ, tức TPP-1. Ngoài việc từ bỏ TPP, một trong những trụ cột chính của chính sách xoay trục sang châu Á của người tiền nhiệm Barack Obama, tân Tổng thống Trump cũng bắt đầu những bước thực hiện lời hứa lấy lại việc làm cho người Mỹ bằng chính sách bảo hộ kinh tế, khiến Việt Nam càng thêm rơi vào thế khó. Ngày 31 tháng 3, ông Trump ký sắc lệnh hành pháp yêu cầu xem xét lý do và thủ phạm gây ra thâm hụt thương mại lên đến 500 tỷ đô la ở Mỹ đối với 16 quốc gia, trong đó có Việt Nam. Nhiều chuyên gia đánh giá, danh sách 16 nước mà ông Trump ra lệnh phải xem xét về vấn đề gian lận thương mại là chưa thỏa đáng về nhiều khía cạnh. Tiến sĩ Vũ Quang Việt, nguyên chuyên gia thống kê của Liên Hiệp Quốc phân tích.
Trump hiện tại bây giờ nhìn vấn đề thương mại là giữa hai nước với nhau, chứ không phải là một tổng thể nên một tổng thể kinh tế của thế giới. Một nước có thể có một deficit với một nước thứ hai, nhưng mà lại surplus sang nước thứ ba. Đó là chuyện bình thường. Tôi thí dụ như Việt Nam hiện tại bây giờ là Samsung sản xuất rất là nhiều cái thứ khác ở các nơi khác. Việt Nam không có sản xuất chip như vậy nhiều được vậy được thì Samsung nó nhập cái đó vào, nó sản xuất ra cái smartphone, rồi cái smartphone chủ yếu là xuất sang Mỹ chẳng hạn như vậy. Đó là lý do tại sao là cái xuất khẩu Việt Nam đến 32 tỷ tăng rất là nhanh đối với Mỹ, là vì có một số cái như vậy.
Và vì vậy, theo tiến sĩ Việt,
thì trong trường hợp như vậy đó, Trump không có thể nào xử lý vấn đề từng nước một như hiện tại nữa.
Tại cuộc hội thảo về các tác động của chính sách chính quyền Trump lên khu vực châu Á-Thái Bình Dương, được tổ chức tại Đại học Harvard vài ngày sau khi lệnh hành pháp trên được đưa ra, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thừa nhận chủ nghĩa bảo hộ của Tổng thống Trump có thể gây tổn thương nền kinh tế Việt Nam, dẫn tới suy yếu trong kim ngạch xuất khẩu và đầu tư nước ngoài. Tiến sĩ Vũ Quang Việt đồng ý với nhận định này. Ông chỉ rõ nền kinh tế Việt Nam hiện là kinh tế làm thuê, gia công, chỉ mang lại lợi ích nhiều nhất cho Trung Quốc và các nước khác. Chẳng hạn, theo ông, các dự án bô xít tại Việt Nam cho tới nay phục vụ rất ít cho nền kinh tế Việt Nam, nhưng Trung Quốc lại là nước hưởng lợi nhiều nhất. Ông giải thích thêm.
Có nghĩa là cái giá trị mà tạo ra ở Việt Nam có lợi cho người Việt Nam rất là ít, chứ không phải là nhiều. Thí dụ như may đang 5-6%. Thế thì trong trường hợp lợi nhất là lợi cho Trung Quốc và các nước khác.
Các chuyên gia quốc tế cho rằng, để giảm bớt rủi ro bị Mỹ hay các nước trừng phạt kinh tế, Việt Nam phải nghiêm túc xem xét, phân tích lại nền kinh tế của mình, mạnh dạn từ bỏ vai trò làm thuê, gia công để không bị biến thành nước thứ ba cho các nước khác lợi dụng, đặc biệt là Trung Quốc. Tiến sĩ Việt kết luận.
Thì bây giờ đây, Việt Nam phải suy nghĩ là cái gì mà tạo ra công ăn việc làm thật sự cho mình, cho Việt Nam.
Vấn đề nhập khẩu của Việt Nam vào Mỹ và ngược lại, theo chuyên gia Phương Nguyễn của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS tại Washington DC, thì còn cần phải chờ khi tân chính quyền Hoa Kỳ bổ nhiệm xong vị trí đại diện thương mại của Mỹ. Nhưng một yếu tố bất lợi khác khi Hoa Kỳ xem xét về vấn đề thương mại với Việt Nam, theo bà Phương Nguyễn, là tình trạng phi thị trường của nền kinh tế Việt Nam.
Nếu như mà TPP đã được đưa vào thực hiện rồi đó, thì trong cái trường hợp đó thì cái được Việt Nam bị xếp loại vào là non-market economy thì vấn đề đó trước sau gì cũng sẽ được giải quyết. Còn bây giờ thì không có TPP thì ở Việt Nam mà lại còn vẫn bị xếp hạng là non-market economy thì rất là bất lợi trong cái việc mà có bị dễ là làm bên phía Hoa Kỳ đưa ra những cái trường hợp như là countervailing.
Theo chuyên gia của CSIS, một khi vị trí đại diện thương mại của Mỹ có người đảm nhiệm, Hoa Kỳ sẽ tìm cách thương lượng để hàng hóa của Mỹ được nhập khẩu vào Việt Nam dễ dàng hơn và hàng hóa Việt Nam nhập vào Mỹ có thể sẽ phải chịu thuế tương xứng.
Hơn 4 thập kỷ sau khi cuộc chiến tranh làm gần 2 triệu người thiệt mạng, những người Mỹ dù tham gia cuộc chiến hay không vẫn còn cảm nhận vết thương chiến tranh để lại. Những người Mỹ từng tới Việt Nam lần đầu hoặc trở lại sau chiến tranh đều cho rằng những dấu vết của chiến tranh không còn tồn tại ở đây nữa. Họ chỉ cảm nhận được một xã hội đang bận rộn với sự phát triển kinh tế nhanh chóng và hai quốc gia cựu thù này đã trở thành bạn. Tuy nhiên, họ nói cuộc chiến tranh lẽ ra không nên có và một sự giằng xé vẫn còn hiện diện trong họ. David Cartwright hiện là một giáo sư của trường đại học Notre Dame ở Indiana, từng phục vụ trong Hải quân Mỹ trong thời gian chiến tranh, là một trong số những người đó. Ông trở lại Việt Nam 4 năm sau khi cuộc chiến kết thúc với một tổ chức nhân đạo. Well, I think Americans are still torn about the war. We're still divided in some respects.
Người Mỹ vẫn còn bị giằng xé về cuộc chiến tranh. Chúng tôi vẫn bị chia rẽ về một số phương diện. Đó là cuộc chiến tranh đầu tiên mà người Mỹ thua cuộc. Và nhiều người Mỹ vẫn không muốn tìm hiểu tại sao và để học một bài học. Và với cảm nhận đó, đất nước của chúng tôi vẫn tiếp tục mắc sai lầm bằng việc xâm chiếm Iraq và cuộc chiến ở Afghanistan. Chúng tôi cứ nghĩ rằng nếu chúng tôi tiếp tục xâm chiếm và tấn công những nước khác để có được những kết quả tốt hơn. Và thường thì nó chỉ làm cho vấn đề tệ hơn vì nó tạo ra những thiệt hại không cần thiết.
Ông Cartwright nói những người lãnh đạo chính trị của Mỹ không đại diện cho ý chí của người dân Mỹ muốn chấm dứt cuộc chiến. Đồng tình với ý kiến đó, ông David Hughes, một diễn viên kiêm nhà hoạt động chống chiến tranh, cho rằng chỉ một phần nhỏ những người Mỹ tham gia vào cuộc chiến tranh này và phần lớn trong số họ không tham gia vào việc ra quyết định.
So you can say that administrations and government has not learned the lesson.
Chúng ta có thể nói rằng chính quyền và chính phủ đã không học được từ sai lầm đó. Với phần lớn dân chúng, đó là việc khác. Trong một số trường hợp, họ còn không biết những nước đó ở đâu. Do vậy, những lỗi lầm tiếp tục bị mắc phải và ở một cấp độ cao hơn những người dân bình thường.
Năm 1994, Mỹ bỏ cấm vận thương mại đối với Việt Nam và một năm sau đó quan hệ giữa hai nước được bình thường hóa. Trong những thập kỷ tiếp theo, quan hệ này ngày càng được cải thiện, đặc biệt dưới thời Tổng thống Barack Obama khi ông xóa bỏ cấm vận vũ khí sát thương đối với Việt Nam, một động thái mà nhiều chuyên gia cho rằng là bước cuối cùng để mối quan hệ giữa hai nước trở nên toàn diện. Sự nóng ấm của mối quan hệ Việt-Mỹ được tăng lên phần lớn trong bối cảnh Trung Quốc tăng cường sức mạnh trên Biển Đông và bành trướng ra thế giới.
Vietnam is now our friend, which is great, and many American companies are investing there and all of that.
Việt Nam bây giờ là những người bạn của chúng tôi. Các công ty Mỹ giờ đây đang đầu tư vào Việt Nam và tôi luôn nghĩ rằng đáng lẽ ra chúng tôi đã phải làm điều này từ những năm 1945, năm 1946, ngay sau cuộc chiến tranh thế giới thứ hai. Và không phải trải qua những đau đớn của các cuộc chiến tranh chống Pháp và của người Mỹ và làm bạn với Việt Nam ngay từ lúc đó.
Vẫn theo lời giáo sư Cotright, mối quan hệ được cải thiện giữa Mỹ và Việt Nam đang giúp làm lành vết thương chiến tranh khi nhiều cựu chiến binh có thể quay trở lại để gặp những người Việt Nam hay con cái những người mà họ từng chống lại trong chiến tranh. Theo thống kê của Bộ Cựu Chiến binh Hoa Kỳ, một số lượng lớn các cựu chiến binh tham gia chiến đấu tại Việt Nam vẫn bị hậu sang chấn tâm lý. Người sáng lập quỹ Loose Cannons ủng hộ nạn nhân chất độc màu da cam Dick Hughes nói việc những người từng chiến đấu trong chiến tranh Việt Nam được trở lại và gặp những người Việt Nam từng đứng bên kia chiến tuyến giúp hàn gắn vết thương chiến tranh của họ. Ông Hughes từng nói rằng ông là một trong những người Mỹ cuối cùng rời khỏi Việt Nam sau khi chiến tranh kết thúc. Ông đến Việt Nam trong thời gian diễn ra cuộc chiến tranh và đã ở lại để giúp đỡ trẻ em đường phố trong thời gian cuối thập kỷ 1960, đầu thập kỷ 1970. Khi trở lại Việt Nam vào những thập kỷ sau đó và gần đây nhất là năm 2016, ông Hughes, người từng tham gia các vai diễn trong một số bộ phim nổi tiếng của Mỹ bên cạnh Leonardo DiCaprio, ngạc nhiên với sự phát triển của Việt Nam và mối quan hệ Việt-Mỹ đang tập trung vào hướng tới tương lai. Nhưng theo ông vẫn còn cần phải giải quyết những vấn đề còn tồn đọng thì mới có thể làm lành vết thương chiến tranh như vấn đề chất độc màu da cam. Ông Ron Carver, một người Mỹ sống ở Washington, D.C., cũng từng tới thăm Việt Nam năm ngoái, cho rằng chính phủ Mỹ đã chưa làm đủ để đền bù cho những nạn nhân chất độc màu da cam. Mỹ đã chi trả 2 tỷ đô la cho những nạn nhân, nhưng phần lớn là những cựu chiến binh của Mỹ. Trong khi đó, 2 triệu nạn nhân của Việt Nam không được đền bù, theo The Guardian.
The families that I met who are dealing with their family members who have been crippled.
Tôi đã gặp những người thân của những nạn nhân chất da cam. Không ai trong số họ được nhận đền bù của chính phủ Mỹ. Tôi không nghĩ là Mỹ đang có trách nhiệm về việc này. Tôi nghĩ vậy vì các chính phủ và chính quyền kế nhiệm đã thấy xấu hổ vì một thực tế là Mỹ đã thất bại trong cuộc chiến đó.
Nhưng giờ đây, những người Mỹ khi tới thăm Việt Nam không còn cảm nhận về một sự thù hận. Trong chuyến trở lại Việt Nam vào năm 1979, ông Cotright đã đến thăm khu làng diễn ra cuộc thảm sát Mỹ Lai năm 1968, trong đó gần 500 thường dân Việt Nam bị thiệt mạng, và ông cho biết ông đã rất xúc động.
It made all of us feel very sad that our country had caused so much destruction and damage for no good reason.
Nó làm cho mọi thứ rất đáng buồn vì đất nước của chúng tôi đã gây ra những thiệt hại như vậy, chẳng vì một lý do gì hay ho nào cả. Tôi thực sự muốn khóc khi nghĩ rằng cộng đồng ở Mỹ Lai, Đà Nẵng đã bị tàn phá một cách tàn bạo và những người lính Mỹ lại đón nhận những người Mỹ đến đây bây giờ.
Những cựu chiến binh này đều mong muốn quay trở lại Việt Nam. Tôi hy vọng sẽ được quay trở lại, ông Cotright mong muốn như vậy. Ông Ron Carver sẽ có chuyến đi thứ hai vào mùa hè này để trở lại Việt Nam. Ông nói tôi muốn quên đi tất cả những nỗi buồn và chỉ để thưởng thức các món ăn của Việt Nam. Còn ông Dick Hughes thì cho biết ông cam kết bản thân với một nhiệm vụ giúp đỡ những nạn nhân chất độc màu da cam ở Việt Nam.
Có thể nói hầu hết những văn nhạc sĩ của miền Nam Việt Nam dưới hai thời đệ nhất và đệ nhị Cộng Hòa đều cảm thấy đau buồn khi nhắc đến ngày 30 tháng 4 năm 1975. Cuộc sống họ đã thay đổi từ vật chất đến tinh thần. Cảm hứng sáng tác không còn nữa. Một số văn nhạc sĩ, nếu không ra được nước ngoài, thì phải chịu số phận bi thảm tù đày hay bị vứt ra ngoài lề xã hội, ngay trên quê hương của mình. Nhạc sĩ Huỳnh Công Ánh, một trong những người sáng lập phong trào hưng ca, từ thành phố New Orleans của tiểu bang Louisiana, sẽ về vùng Washington vào tháng 6 tới để ra mắt cuốn hồi ký có tựa đề Vượt Tù, Vượt Biển, chia sẻ cảm nghĩ về ngày 30 tháng 4.
Khi mà tôi mới qua Mỹ năm 81, thì tôi hiểu ngày 30 tháng 4 nó không giống như bây giờ. khác lắm. Cái ngày 30 tháng 4 phải nói rằng là tới bây giờ mỗi năm, mỗi 30 tháng 4, cái ý nghĩa của nó cao hơn, nó in đậm trong lòng mình hơn. Và tôi chọn cái ngày đó có thể nói là gọi là cái đám tang, mà có thể nói là cái đám tang lớn. Nếu mà trong gia đình của ông nội tôi chết, hay ba tôi chết, hay mẹ tôi chết, thì cái đám tang của ngày 30 tháng 4 đó, tôi nghĩ nó còn rây rứt như thế, và nó rây rứt hơn nữa. Hơn nữa là vì sao? Ba mẹ tôi chết hàng năm có đám giỗ, nhiều khi cái đám giỗ đó nó không có nhìn thấy máu đổ, không nhìn thấy những cái đọa đầy của chiến hữu, của giống nòi mà hiện bây giờ đổ xuống.
Liên hệ đến sự kiện lịch sử này, ông Ánh nói những tác phẩm văn nghệ của hai miền Nam Bắc cũng rất khác biệt.
Hai cái dòng nhạc nó khác nhau là vì trước đây cái dòng nhạc miền Bắc thì nó lớn lớn, nó giống như người Tàu, và luôn luôn là sắc máu, luôn luôn là tôi gọi nổi dậy, cái người đứng lên. Kể cả những nhà thơ cũng vậy. Nhà thơ, ví dụ Tố Hữu là nhà thơ tiêu biểu nhất miền Bắc, thì cũng bảo là viết, viết, viết. Tức là họ kêu gọi trong văn, trong thơ của họ là họ rất là sắc máu. Và họ kêu gọi là viết, viết, viết để mà phục vụ cho ai? Cho Stalin, cho Karl Marx, cho Lenin. Và chính Lê Dũng là cái người viết thư, ổng cũng đã tuyên truyền là mình đánh đây là đánh cho Tàu, cho Nga, vân vân. Thì cái nền văn học của miền Bắc lúc đó là cái nền văn học sắc máu. Cái nền văn học là chỉ phục vụ cho chiến tranh, phục vụ cho cái tư tưởng cộng sản để mà nhuộm đỏ đất nước. Ngược lại miền Nam, có những bản nhạc nổi tiếng, có những bản nhạc phản chiến, có những bản nhạc mà có thể cấm hát nhưng mà vẫn được hát. Sinh hoạt của văn học nghệ thuật miền Nam nó rất là nhân bản, nó rất là tình người. Văn học để phục vụ cho văn học nghệ thuật, cho giống nòi, cho nhân sinh và cho cái tư tưởng phóng khoáng, tự do, nhân quyền của con người.
Nhạc sĩ Trúc Hồ, tổng giám đốc hệ thống truyền hình SBTN ở hải ngoại, nguyên là giám đốc âm nhạc của trung tâm Asia, chia sẻ suy nghĩ của một nhạc sĩ trẻ về ngày 30 tháng 4.
Từ ngày mà qua Mỹ tới giờ thì mỗi mùa tháng 4 mình đều buồn hết. Thì mình biết mình đã mất quốc gia của mình, mất đất nước của mình. Nhưng mà nhìn lại thì mình cũng thấy là mình cảm ơn những người lính. Thứ nhất là phải nói là cảm ơn những người lính đã bảo vệ được miền Nam trong vòng 20 năm hơn. Cái quan trọng là họ bảo vệ được miền Nam, cho nên những người miền Nam họ có tự do. Họ có tự do cho nên những nhà văn nghệ sĩ họ được quyền sáng tác. Và cái quyền mà sáng tác tự do đó nó vô cùng quan trọng. Bởi vì nhờ cái quyền tự do đó mà đệ nhất đệ nhị Cộng Hòa chúng ta có một cái tài sản quốc gia về văn hóa, từ sách vở cho tới là thơ, nhạc. Trong vòng 20 năm thôi mà nước Việt Nam Cộng Hòa phát triển một nền văn hóa rất mạnh. Mặc dù sau 75 chính quyền Cộng sản họ muốn tiêu diệt cái nền văn hóa đó. Nhưng mà sau bao nhiêu năm, 42 năm rồi thì chúng ta vẫn thấy trên đường phố những người hát những bài nhạc trong thời trước 75. Và ngay cả những ca sĩ trong nước bây giờ trình diễn trong những show, game show cũng hát những bài nhạc đó, thì chứng tỏ là cái nền văn hóa đó là tài sản của quốc gia.
Nhạc sĩ Vũ Thành An nổi tiếng vì những bài không tên trước năm 1975, hiện là phó tế là một nhà thờ Công giáo thuộc thành phố Portland, tiểu bang Oregon, nói với VOA Việt ngữ.
30 tháng 4 thì hoàn cảnh nó thay đổi hoàn toàn. Trước cái ngày 30 tháng 4 thì không có một cái giới hạn gì cả. Cho nên là mình suy nghĩ cái gì, mình có cảm thấy cái gì thì mình viết ra. Và đề tài muôn thuở nó là về tình yêu thì mình nói lên được tất cả những cái gì trong sâu thẳm trái tim của mình về tình yêu, và mình đã viết ra được. Và đối với Vũ Thành An thì đó là rất là may mắn, có một cái thời gian mấy năm trước đó, từ năm 1965 về đến 75 là chúng ta có 10 năm, Vũ Thành An có 10 năm sống trong cái sáng tác tự do thoải mái như thế, thì cho nên là có được một số tác phẩm để lại, trong đó có mấy bài không tên. 30 tháng 4 tới thì mọi sự thay đổi. Nó không còn có cái không khí hay là không còn có một cuộc sống như trước đó nữa. Và cái hoàn cảnh sống thì làm sao mình còn có thể sáng tác được như trước.
Nhạc sĩ Trúc Hồ nhận xét những nhạc phẩm sáng tác tại Việt Nam sau năm 1975 chỉ tuyên truyền thôi, chứ không đi vào lòng người.
Sau này một cái thời gian khi mà có mở cửa rồi thì tương đối đỡ hơn, những người nhạc sĩ trong nước họ có một cái cơ hội để họ viết ra những cái bài nhạc. Không nhiều thì ít, thì cũng có một số bài họ nói lên cái tình cảm riêng tư của họ, họ được quyền nói được cái chuyện đó. Nhưng mà 42 năm so sánh với lại 20 năm của âm nhạc ở Việt Nam ở đệ nhất đệ nhị Cộng Hòa thì không so sánh nổi đâu. Còn những cái sáng tác của những người ra ngoài hải ngoại có nhiều bài hay khủng khiếp lắm, bởi vì nó được viết như là những trang nhật ký và viết bằng máu và nước mắt mà.
Trong khi chính quyền trong nước tổ chức ăn mừng ngày 30 tháng 4, thì người Việt Nam hải ngoại xem ngày 30 tháng 4 là một ngày tang chế cho đất nước và nỗi nhớ thương hoài niệm của họ lại dày dứt hơn mỗi dịp tháng 4 về.
Quý khán giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, Linh Đan gửi đến quý vị một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ.
Chào mừng các bạn đến với chương trình top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard 100. Cũng giống như tuần trước, tuần này chúng ta lại có một gương mặt mới. Đó là một nam ca sĩ đến từ bên kia bờ đại dương. Và sự góp mặt này của anh làm cho top 5 trở thành nơi thống trị của toàn nam ca sĩ. Và còn những thay đổi nào nữa? Hãy cùng khám phá. Chainsmokers và Coldplay tiếp tục có thêm một tuần nữa trên vị trí số 5 với Something Just Like This. Bản nhạc electropop mà họ cùng hợp tác này đã lọt vào top 3 cách đây 2 tuần. Trong khi bài hát này đang thăng tiến trên bảng xếp hạng, thì nhóm DJ người New York Chainsmokers đã kịp tung ra một loạt các bản remix của bài hát này với sự góp giọng của nhiều nghệ sĩ như Alesso, Dimitri Vegas, Unlike Mike, Don Diabolo và Dry Wolf. Nhưng hãy cùng thưởng thức bản nhạc gốc qua giọng ca của Chris Martin. Something Just Like This là bài hát đơn thứ hai được giới thiệu từ album Memories Do Not Open của nhóm DJ người New York Chainsmokers. Hai chàng trai này đang có tour lưu diễn qua 40 thành phố ở Bắc Mỹ để quảng bá cho album này. Nhóm nhạc cũng tận dụng tour lưu diễn này để phát triển hình ảnh của họ bằng các cửa hàng di động ở San Francisco, Toronto và New York. Tại các cửa hàng pop-up này, các fan hâm mộ có thể mua các vật lưu niệm có các hình ảnh của nhóm nhạc và album mới nhất của họ. Trên vị trí thứ tư chính là gương mặt mới của tuần này, Harry Styles với Sign Up The Times. Đây là bài hát đầu tiên của thành viên nhóm nhạc Anh Quốc One Direction trong sự nghiệp solo của anh. Nam ca sĩ 23 tuổi đang chuẩn bị cho ra mắt album đầu tay của riêng anh vào tháng sau, và đây là một bài hát từ album này. Sign Up Times đã có một sự khởi đầu khá ấn tượng khi lọt vào top 4 của Billboard và giành vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng quê nhà Anh Quốc của Harry Styles. Styles vừa tiết lộ ý nghĩa của bài hát này với Rolling Stone, rằng anh viết lời bài hát này với cảm hứng từ một người mẹ đã mất sau khi sinh đứa con của mình. Trong bài phỏng vấn với tạp chí âm nhạc danh tiếng của Mỹ, Harry Styles nói rằng bài hát này được viết từ cái nhìn của một người mẹ sau khi sinh đứa con đầu lòng và đã bị biến chứng. Người mẹ này được biết đứa con của mình sẽ ổn nhưng bản thân bà sẽ không qua khỏi, và bà chỉ có 5 phút để nói với đứa con còn đỏ hòn rằng hãy đi tiếp và chinh phục thế giới này. Và những lời bài hát của Harry Styles có lẽ là lời tự sự cuối cùng của người mẹ với đứa con đó. Trở lại bảng xếp hạng, Kendrick Lamar, gương mặt mới của tuần trước, đã phải lùi một bậc trong tuần này với bản hit mới nhất của anh có tên Humber. Rapper 29 tuổi người California đã là một trong những ca sĩ chính biểu diễn trong festival âm nhạc danh tiếng Coachella trong 2 tuần vừa qua. Và giờ đây anh đang chuẩn bị cho tour lưu diễn Bắc Mỹ bắt đầu vào giữa tháng 7. Humber sẽ là bài hát mà anh sẽ trình diễn trong tour lưu diễn này. Humble là bài hát chính từ album studio thứ tư có tên Damn được ra mắt vào giữa tháng 4. Sự ra mắt ấn tượng của bản nhạc hip hop này dường như đang báo trước một sự thành công cho album này. Humble đang dẫn đầu bảng xếp hạng dành cho những bài hát có số lượng nghe tải trực tuyến nhiều nhất tính cho đến cuối tuần này, đạt đến mức trên 44 triệu. Trong khi đó, Bruno Mars đã tiến thêm một bậc trong tuần này với That's What I Like. Nam ca sĩ 32 tuổi người Hawaii đang thống trị hạng mục Hot R&B Hip Hop Songs trong 4 tuần liên tiếp vừa qua với bài hát này. Bản nhạc có sự kết hợp của R&B, Hip Hop, Soul và Swing đang có một hiệu ứng lan rộng trên mạng xã hội Facebook. Các bạn có biết hiệu ứng đó là gì không? Hãy cùng thưởng thức That's What I Like trước khi biết thêm chi tiết. Lucky for you, that's what I like, that's what I like. Lucky for you, that's what I like, that's what I like. Say the word and we go. You can be my flika. Girl, I'll be a flika mama. Kim cương, dâu tây và đá champagne, đó là những ca từ không chỉ có trong bài hát này mà giờ đây chúng còn là một hiệu ứng camera. Đây là lần đầu tiên mạng xã hội tạo hiệu ứng máy quay được dựa trên âm nhạc. Ứng dụng camera mới trên Facebook vừa được giới thiệu vào tháng trước, cho phép người chụp có thể đưa nhiều hình ảnh và khung cảnh kèm theo giống như ứng dụng của Snapchat. Và các bạn biết không, kim cương, dâu tây và đá champagne được ưa chuộng nhất cho hiệu ứng này. Có lẽ đó là một phần tạo ra lượng view lớn cho That's What I Like trên YouTube khi video của bài hát này đã có được gần 280 triệu lượt xem. Và đây đã là tuần thứ 11, Ed Sheeran, một nam ca sĩ Anh Quốc khác trên top 5 tuần này, thống trị bảng xếp hạng với Shape of You. Còn ở quê nhà của nam ca sĩ 26 tuổi, Shape of You đã có 14 tuần liên tiếp đứng trên vị trí cao nhất. Và album Divide mà Shape of You là một bài hát trong đó đang thống trị bảng xếp hạng dành cho những album được yêu thích nhất trong 8 tuần qua tại xứ sở sương mù. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. And last night you were in my room. And now my bed sheets smell like you. Every day discovering something brand new. Một bản cover của Shape of You đã làm cho nhiều người mê mẩn trong tuần qua. Bản cover của ba ca sĩ trẻ Ấn Độ đã làm cho bản nhạc pop được yêu chuộng trên khắp thế giới này một âm hưởng mới từ Nam Ấn Độ. Bài hát được tung lên Facebook vào ngày 25 tháng 4 và đã có được trên 2,4 triệu lượt xem. Ba nam ca sĩ của một dự án khởi nghiệp giáo dục âm nhạc Indian Raga không hát bằng ca từ của bài hát gốc, nhưng sử dụng âm điệu để làm cho bài hát có một sự tươi mới. Đây có lẽ là một bản hit nối tiếp của Shape of You. Và Shape of You sẽ được tiếp tục yêu thích trong tuần tới hay không? Chúng ta sẽ biết khi cùng gặp lại vào lúc đó để khám phá bảng xếp hạng mới nhất. Chúc các bạn một cuối tuần vui vẻ.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả. Thank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.